của quá khứ vị lai toàn bộ đều có thể nhận được. Trong kinh Đức Phật nói: thủ cùng tam tế hoành biển thập phương. Cho nên nếu quý vị hỏi tại sao có năng lực lớn lao như vậy, bởi vũ trụ là nhất thể. Điều này ở trước chúng ta đã học qua, nó là nhất thể nên mới có sức mạnh lớn như vậy. Khả năng này trong tự tánh vốn nó đã đầy đủ. Phàm phu nghiệp chướng nặng không thể hiện được mà thôi. Đức Phật dạy tất cả chúng ta đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Tuy nói có ba sự việc, nhưng ba sự việc này bao quát hết toàn thể vũ trụ. Đại thừa giáo thường nói tánh tướng, lý sự, nhân quả đều bao hàm trong đó. Đức Phật không dạy chúng ta ngoài những điều này. Ngài chỉ dạy trở về tự tánh mà thôi. Trở về tự tánh là như Đức Phật vậy, không có một tí sai biệt nào. Tất cả chúng sanh với tất cả chư Phật Như Lai là một chẳng phải hai. Chúng sanh mê hoặc điên đạo nên phân biệt mình với người, đố kỵ chướng ngại. Còn người giác ngộ không có. Người giác ngộ chỉ có một ý niệm là giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ mau chóng giác ngộ. Đây là tánh đức. Pháp cũng như vậy. Điều này nói rõ thêm những gì Hoàng Nguyên Quảng đã nói. Hiện tượng sanh khởi của tất cả các pháp là xuất sanh vô tận. Đây mới thành duyên khởi. Câu dưới nói rõ: như nhất duyên biến ứng đa duyên. Thứ nhất tắc cụ đa, trong một có nhiều, nó hỗ tương nhau như một tấm lưới vậy. Một ô lưới là đầy đủ tất cả các ô lưới. Tất cả trong ô lưới thành tựu một ô lưới này. Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất, nhất đa bất nhị. Cho nên nhất nhược bất đa. Khi đã cảm ứng, thì bất biến. Bất biến nên bất thành duyên khởi. Các nhà lượng tử lực học nói với chúng ta, căn cứ vào nghiên cứu phát hiện của họ, mỗi lạp tử nhỏ đều nên tôn trọng. Vì sao? Vì duyên khởi cần nương vào nó mà hộ biến tương tư, thiếu một cái cũng không được. như trên thân của chúng ta, kết cấu của thân thể này, bên ngoài có ngũ quan, bên trong thì có lục phủ ngũ tạng, thiếu một cái đều không được. Đây là nói lớn để quý vị dễ hiểu. Thiếu một cái cũng không được. Quá vi diệu. Nguồn gốc vốn là một cái tế bào, tại sao lại lớn thành như vậy? Ai thao túng ở đó? Ai chủ tệ ở đó? Điều này nói không được. Còn các tôn giáo nước ngoài thì nói là thần tạo. Vậy chúng ta hỏi nữa, thần do ai tạo? Trong Phật Pháp không nói thần tạo, mà nói tự tánh bổn lai đều đầy đủ. Quý vị xem trí tuệ đức tướng. Đây là đức tướng. Trí tuệ là tinh thần. Đức tướng ở trong vật chất. Một tiểu quan tự tổ chức lại thành một thân người. Thân người này dùng quan tự để tính. Số chữ này là lấy đơn vị triệu để đếm. Tổng cộng có bao nhiêu ức triệu mới tổ hợp thành thân người? Trừ chúng ta ra, còn tất cả vật chất đều không ngoại lệ. Đó chính là vật này hợp thành. Giới khoa học nói tổ chức hợp thành không giống nhau, là tần suất chấn động không tương đồng, quá nhanh, quá chậm. Và như vậy đã hình thành một hiện tượng vật chất bất đồng, cũng là tần suất chấn động không đồng nhau. Hiện tượng tinh thần không giống nhau. Hiện tượng vật chất không giống nhau, chúng ta không dễ phát hiện. Nhưng hiện tượng tinh thần có thể phát hiện. Như chấn động khi chúng ta vui, khi nổi giận, cái này sai biệt rất lớn. Chúng ta cảm nhận được một cách rất rõ ràng. Khi nổi giận toàn thân nóng lên, còn khi bị giật mình thì toàn thân phát lạnh, rất dễ phát giác. Đây chính là tần suất chấn động không giống nhau. Cho nên hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất toàn là hiện tượng dao động. Đến cuối cùng đều trở về dao động. Trong nhất duyên nhất định không thể thiếu chúng. Gọi là pháp pháp giai nhị. Bất cứ pháp nào cũng đều như vậy. Cho nên bất cứ pháp nào nó đều là bình đẳng. Bất cứ pháp nào đều rất quan trọng. Không có cái nào là không quan trọng. Ở trong tất cả pháp, bất cứ hạt cơ bản nào đều quan trọng. Toàn bộ biến pháp giới hư không giới nhất định không thiếu nó được. Hạt cơ bản này có thể ở trên thân người, cũng có thể ở trên thân thực vật, cũng có thể ở trong khoáng vật. Nó là động chứ không phải tình. Nó có thể ở trong quá khứ, vị lai. Nó siêu diệt thời gian lẫn không gian. Hoạt động vượt qua thời gian và không gian. Khi xuất hiện ta biết được đó là huyện tượng. Khi nó tiêu diệt thì trở về tự tánh. Như trong kinh Đức Phật dùng nước biển làm ví dụ. Tự tánh giống đại hải. Những hiện tượng này giống như nước biển nổi bong bóng vậy. Bong bóng có sanh có diệt. Khi sanh khởi nó từ nước biển ra, khi diệt thì trở về với biển lớn. Cho nên Đức Phật nói hiện tượng này gọi là bất sanh bất diệt. Trên thực tế, Đức Phật dùng bong bóng và nước biển để làm ví dụ. Kỳ thực, nó chính là tiểu quang tử mà các nhà lượng tử học nói. Tiểu quang tử sanh diệt tốc độ rất nhanh. Nó sanh như thế nào? Nó từ tánh sanh. Thể chính là tự tánh. Nhất niệm tự tánh động, liền xuất hiện thứ này. Khi động dập tắt, thì hiện tượng này không còn nữa. Tốc độ rất nhanh. Tại sao chúng ta có thể nhìn thấy? Chúng ta nhìn thấy là tướng tích lũy liên tục. Tướng tích lũy liên tục sanh ra hiện tượng này. Không có cái nào là không hộ biến tương tự. Trong kinh nói, tri dị nhất cổ chúng, tri dị chúng cổ nhất. Hai câu này trong kinh Phật đã nói. Tri là gì? Tri tức là giác. Bất tri chính là mê. Nếu thật minh bạch thì giác ngộ. Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Vì biến pháp giới hư không giới là chúng ta nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm sẽ dễ dàng lãnh hội hơn. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là nhất. Một nhất trong Phật pháp nói là di trần. Nó hộ biến tương tự mà thành. Lượng tử lực học ngày nay gọi là lượng tử. Đơn vị của lượng tử chính là tiểu quang tử. Nhất tuyệt đối không có nhị, nó hoàn toàn tương đồng. Nên biết, bất kể tổ hợp hiện tượng vật chất gì, nó hoàn toàn bình đẳng, không có sai biệt. Chư Phật Bồ Tát với phàm phu sai biệt chính là giác và mê không giống nhau. Phật dạy chúng ta giác ngộ. Chúng ta vốn là giác ngộ, nhưng hiện tại đang mê. Làm sao để quay đầu? Là phải nhìn thấu suốt và buông bỏ. Nên ở đoạn sau trong Hoàng Nguyên Quán dạy chúng ta ngũ chỉ lục quán. Chỉ là buông bỏ, quán là nhìn thấu tất cả. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Thật sự hiểu rõ rồi, bất luận trước mắt là hiện tượng gì, ta cũng không khởi tâm đồng niệm. Tự tánh bổn định. Tình trạng này trong kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô trì. Trạng thái này gọi là căn bản trì. Bát Nhã vô trì là căn bản trì. Khi khởi tác dụng thì vô sở bất trì. Điều này lại khai thị cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta cầu trí huệ từ đâu? Từ trong thiền định. Trước cầu vô tri. Lão Tử biết ngài dạy chúng ta trước cầu vô vi, sau đó mới có thể vô sở bất di. Tác dụng của nó rất lớn. Năng lượng đó thật sự lớn đến biến pháp giới hư không giới. Bát Nhã vô tri khi khởi tác dụng thì vô sở bất tri. Cho nên bình thường tâm cần phải thanh tịnh, một niệm cũng không sanh. Khi cảnh giới hiện tiền, không có gì mà ta không biết. Như vậy mới có thể chuyển cảnh giới, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Đạo lý là như vậy. Thứ ba, câu tồn vô ngại nghĩa. Câu tồn vô ngại giả, vị phàm thị nhất duyên, yếu cụ tiền chi nhị nghĩa, phương thành duyên khởi vô ngại giả. Đó chính là chư duyên các vị hộ biến tương tư. Ngày nay chúng ta nói về lục hòa kiếm, đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chư duyên các vị, người đồng phát tâm tu lục hòa kiếm rất đông, mà mỗi người đều không giống nhau. Nhưng chúng ta cần phải hộ biến tương tư, thì sự việc mới có thể làm một cách viên mãn. Cho nên mới gọi là câu tồn vô ngại. Đây mới có thể phương thành duyên khởi vô ngại. Dưới đây là giải thích rằng nhiên tất do các vị phương đắc đại duyên, tất do biện ứng phương tự cụ đức. Đức ở đây là cảnh đức. Chắc chắn là do các loại duyên khác nhau. Trong Phật Pháp nói vô lượng nhân duyên, thông thường quy nạp thành bốn loại lớn: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên và tăng thượng duyên. Trong mỗi duyên đều có rất nhiều loại. Thân nhân duyên cũng có rất nhiều loại, nhưng cần phải nói đến căn bản, đó chính là tự tánh. Đây là một loại, cũng giống như gốc rễ của cây vậy. Nhưng gốc rễ cây sẽ trưởng thành thân cây và cành cây, trên cành lại mọc lên nhánh cây, trên nhánh có lá, có hoa, có quả. Tất cả đều không rời căn bản này. Căn bản là tự tánh. Nhìn từ tự tánh, dạng pháp là bình đẳng. Từ trong cái biến hóa tầng tầng lớp lớp của nó mà nói, thì tướng đều là hư vọng. Vì sao tướng là hư vọng? Vì tướng có sanh diệt, tướng có biến hóa. Bất luận là hình tướng như thế nào, nhưng đạo lý này tất cả đều đầy đủ, không có ngoại lệ. Mà còn là tương tư. Tương tư tức là hỗ tương ảnh hưởng. Ý niệm của tinh thần, phản ứng của hiện tượng vật chất, khoa học gia nói là dưỡng diệu, thì trong Phật Pháp gọi là cảm ứng. Đối phương có cảm, chúng ta liền có ứng. Chúng ta có cảm, đối phương có ứng. Hai bên đều có cảm ứng. Danh từ khoa học gọi là dướng díu, giống như dướng díu không dứt vậy. Đây chính là hỗ tương cảm ứng. Cảm ứng cũng có mặt chánh, mặt phụ. Mặt chánh là tùy thuận tánh đức, còn mặt phụ là tương phản tánh đức. Bất luận là mặt chánh hay mặt phụ, không kể là vô tình hay cố ý, tóm lại mà nói, mỗi niệm của ta đều đang phát xạ, và niệm niệm cũng đang tiếp thu. Như vậy ta mới có thể đới duyên. Duyên tụ duyên tán. Khi duyên tụ thì thành hình, khi duyên tán thì biến mất. Từ lâu các nhà khoa học đã nói như vậy: vật chất bất diệt, tinh thần bất diệt. Đây đều là chân tướng sự thật, và đây cũng là pháp vô định pháp. Mà chúng ta học trước đây, nếu có sự nhất định, nó sẽ không có biến động. Nhưng nó không phải nhất định, chỉ cần gặp duyên nó sẽ biến hóa. Đúng là xuất sanh vô tận. Tất cả pháp không có cái nào chẳng như vậy. Trong cảm ứng hiển thị đầy đủ cái đức của nó. Đức là gì? Đức là hỗ trợ. Cho nên tự nhất đa nhất, tự tại vô ngại. Tự nhất đa nhất ở sau có chú giải. Cái gì gọi là tự nhất đa nhất? Họ đưa ra một ví dụ: vị như thập số trung, 1 đến 10, nhất là chính mình tự nhất, đằng sau là nhị, tam, tứ, ngũ cho đến cửu, gọi là đa nhất.